Chương 299, chấn giới thiên bi tái hiện. Nhìn thấy mặt trời rơi xuống giữa không trung, Tôn Ngộ không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Mặc dù biết rằng tình trạng thân thể của mình có lẽ đã rất tồi tệ, nhưng cảm nhận được uy áp chói mắt và lực lượng khủng khiếp ẩn chứa trong đó, Tôn Ngộ không chắc chắn rằng mình có thể ngăn cản được kích này hay không nếu như khôi phục lại chân thân. Thế nhưng hắn ta cũng không biết, nếu như đón nhận trực diện kích này, thân thể của mình có thể hay không sẽ tan vỡ. Nhưng Tôn Ngộ không lại không thể trốn thoát. Nếu như né tránh mặt trời này, vậy mọi người dưới chân hắn đang chiến đấu quyết liệt chắc chắn cũng sẽ phải rút lui. Như vậy những ưu thế đã tạo ra được bằng nhiều công sức có thể sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Tôn Ngộ không thể để cho mọi người phải trả giá quá đắt cho cảnh tượng này. Cũng giống như kết quả của một đêm thương nghị của đám người Tây Chiếu trong Sáng Thế Cung, liên quân Sáng Thế Hoàng Tuyền dù đối đầu với thế lực nào đều có ưu thế tuyệt đối về số lượng. Tuy nhiên, họ không thể áp dụng một chiến lược cứng rắn, bởi vì họ vừa mới đến số lượng so với đối phương nhiều hơn và còn có tâm tính vô tâm để đánh lén. Nếu như ngay từ đầu đã toàn lực tiến công, vậy rất có thể sẽ khiến đối phương liên tiếp bị đánh bại. Nhưng cứ như vậy, cũng sẽ phải gánh chịu một nguy hiểm, đó là khi đối phương nhận ra không có hy vọng chiến thắng, họ có thể sẽ dùng những thủ đoạn cực đoan. Bởi vì lần này tuần thiên giới có sự kiện trọng đại, mỗi một bên thế lực đều sẽ liều mạng để cho bên mình trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nếu như từ đầu đã gặp phải tai ương diệt đỉnh, vậy họ trong tình huống tuyệt vọng, có thể sẽ trực tiếp tự bạo hay không, hoặc là tự mình phá hủy trấn giới thiên bia của phe mình. Nếu các ngươi muốn loại bỏ chúng ta, vậy ta sẽ làm cho các ngươi cũng khổ sở. Hành vi như vậy, chắc chắn là tất cả các bên đã sớm chuẩn bị sẵn. Bởi vậy Tây Chiếu và Giác Loạn sau khi thương nghị, quyết định không thể ngay từ đầu toàn lực tiến công. Nếu như đối phương nổi lên ý niệm đọc thạch câu phần và tập thể tự bạo, có lẽ những người bên mình cũng sẽ không còn lại nhiều. Nơi này là tuần thiên giới, kẻ thù của họ không chỉ có trước mắt mà có thể nói là toàn bộ các thế lực trong tuần thiên giới. Nếu như vì tấn công một bên thế lực nào đó mà dẫn đến tổn thương quá lớn, vậy trong cuộc thi luyện sau này, họ sẽ không còn cơ hội nào. Kết quả như vậy không phải là điều mà Tây Chiếu và Giác Loạn mong muốn, cho nên khi tiến công hóa lôi tổ giới, họ mới áp dụng chiến thuật phân lô tiến công bậc thang. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân là nhóm người đầu tiên để hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực của đối phương, nhưng quan trọng hơn là để từng chút ăn mòn sức mạnh của đối phương. Nếu như kế hoạch thành công, khi đối phương phát hiện ra muộn, lúc đó chỉ sợ cũng không còn mấy người có thể chiến đấu, như vậy chịu có tự bạo cũng sẽ không có uy hiếp gì. Và hóa ra kế hoạch này rất thành công, 15 người đầu tiên vừa xuất hiện đã bị bao vây, khiến cho người hóa lôi tổ giới nghĩ rằng đối phương cũng không có gì đáng sợ. Đội nhân mã thứ hai phía sau bị Lạc Lôi đạo nhân một mình quấn lấy, điều này khiến cho họ cảm thấy còn có hy vọng. Chỉ cần tăng nhanh tốc độ tiêu diệt người trong đại trận là có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Còn đội thứ ba của Tây Chiếu, lý do để họ xuất kích tiêu diệt Lạc Lôi đạo nhân và một số người hóa lôi tổ giới là bởi vì họ đã sớm phát hiện viện quân đến, cho nên dù Sáng Thế Hoàng Tuyền liên quân có ưu thế to lớn về số lượng, nhưng khi hơn 10 người viện quân xuất hiện, vẫn làm cho người hóa lôi tổ giới thấy được hy vọng. Cho nên cuối cùng, họ quyết định để cho 10 người bộc phát lôi linh chân thân để chống lại. Khi nổ tung lôi linh chân thân, họ trở thành những pháo đài di động có thể phát ra những đạo thuật lôi hệ cường đại. 10 người toàn bộ bay trong không trung, sau đó liên tục oanh kích bằng những đạo thuật lôi hệ, khiến cho Sáng Thế Hoàng Tuyền liên quân khốn khổ vô cùng. Hành động này càng làm cho người hóa lôi tổ giới sinh ra hy vọng mãnh liệt. Lúc này trong lòng họ chỉ có một ý niệm, kẻ thù dù nhiều nhưng cũng không phải là bất khả chiến bại. Chỉ cần chúng ta chặn lại kẻ thù trước mắt, chờ mười gã lôi linh tiêu diệt 20 mấy người kia, khi đó thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta. Với tâm tư như vậy, những người không có biến thành lôi linh chân thân và viện quân vạn linh cảnh, tất cả đều càng lúc càng ra sức. Tuy nhiên dù họ tăng cường công kích, linh lực của họ cũng đang tiêu hao kịch liệt. Nếu có ai để ý kỹ sẽ phát hiện ra, mười gã lôi linh kia công kích dù rất mãnh liệt, nhưng người Sáng Thế Hoàng Tuyền chỉ bị thương nhẹ không quan trọng, nhiều hơn là chỉ là nhảy lên nhảy xuống và phòng ngự hoảng loạn. Còn lúc này, mặt trời trắng tỏa của Bạch Diệt đã xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Người Sáng Thế Hoàng Tuyền phía dưới nhận ra mặt trời rơi xuống, đang định bộc phát toàn bộ thực lực để chống lại lôi linh, lại đột nhiên nghe được Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói. Ta đến chống đỡ, các ngươi không nên phân tâm. Vừa nói xong, trên tay Tôn Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện một vật, toàn thân đen thui chỉ bằng bàn tay, nhìn qua giống như một lệnh bài. Đồng thời khi xuất hiện vật này, hai tay Tôn Ngộ Không đột nhiên khép lại, sau đó một cỗ khí tức hỗn độn khổng lồ và liên lực thổ nguyên tố như sông nước chảy vào biển toàn bộ rót vào trong lệnh bài kia. Bị liên lực Tôn Ngộ Không công kích, lệnh bài vốn chỉ lớn bằng bàn tay đột nhiên tăng vọt, cuối cùng hóa thành một tấm bia đá khổng lồ cao 50 mấy thước. Khi tấm bia đá này hiện ra nguyên hình, một loại uy áp khiến lòng người run rẩy từ trên tấm bia đá phát ra, hướng về phía mọi người. Những người biết Tôn Ngộ Không có được trấn giới thiên bia còn chấp nhận được, nhưng những người không biết khi cảm nhận được uy áp khủng khiếp kia đều rung động và không thể tưởng tượng nổi, rồi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía nguồn gốc của uy áp kia. Một tấm bia đá màu đen khổng lồ nằm giữa không trung. Cái này, đây là trấn giới thiên bia, làm sao có thể? Sao nơi này lại có trấn giới thiên bia? Hơn nữa còn là một khối thuộc ngự thổ giới kia. Trong những tiếng kinh hô có sự không tin và bất mãn, thậm chí còn có nhiều người mê man, trong đó có cả Lạc Trần. Hắn vốn là vương tử ngự thổ giới, nếu như không có biến cố hắn sẽ là giới chủ ngự thổ giới tiếp theo, nhưng rốt cuộc lại vì trấn giới thiên bia của ngự thổ giới xuất hiện biến cố bí ẩn mà khiến cho toàn bộ ngự thổ giới bị phá hủy rồi biến thành xa giới hiện tại đầy vết loét và cát vàng. Có thể nói ngự thổ giới vừa nhờ trấn giới thiên bia mà chấn nhiếp tứ phương, nhưng cuối cùng cũng vì trấn giới thiên bia mà tan thành tro bụi trong chốc lát. Ban đầu Lạc Trần chính là vì muốn tìm lại trấn giới thiên bia mới tham gia lần này tuần thiên giới thí luyện, nhưng bây giờ khi trấn giới thiên bia hoang thổ thuộc ngự thổ giới xuất hiện trước mắt hắn, Lạc Trần lại không thể tin được. Hơn nữa hắn cũng không hiểu hoang thổ bia tại sao lại ở trong tay Tôn Ngộ Không. Nếu nói hoang thổ bia ở trong tay một thế lực nào đó, thậm chí là Diệt Thế Ma Quốc hay Phản Yêu Quốc, hắn cũng có thể chấp nhận. Dù sao lúc trước người phá hủy ngự thổ giới chính là liên quân của các thần quốc này, nhưng Hoàng Tuyền Thế Giới, đây chính là bạn hữu của ngự thổ giới A. Lúc trước trận đại chiến Hoàng Tuyền Thế Giới cũng không phái ra binh mã nào để tập kích ngự thổ giới của họ, nhưng hoang thổ bia này hiện tại lại ở trong tay người của Hoàng Tuyền Thế Giới. Chẳng lẽ trước đây Hoàng Tuyền Thế Giới đã âm thầm cướp đi trấn giới thiên bia, nhưng sư phụ của hắn, Tiêu Hòa Đại Nhân, giới chủ sáng thế thần quốc, đã nói với hắn rằng hoang thổ bia được đặt ở một nơi rất an toàn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? So với Lạc Trần đầy nghi hoặc, Lạc Lôi Đạo Nhân và người hóa lôi tổ giới trong nháy mắt cảm thấy kinh hãi. Hoàng Tuyền Thế Giới này dĩ nhiên mang trấn giới thiên bia vào tuần thiên giới, chúng ta còn lấy gì để đấu với họ? Đó chính là trấn giới thiên bia A, đó chính là chí bảo có thể chấn nhiếp một phương thần quốc. Đó chính là thứ chỉ có giới chủ mới có thể sử dụng và có được, nhưng hiện tại lại ở trong tay một kẻ không rõ lai lịch. Điều này làm sao có thể không khiến Lạc Lôi Đạo Nhân sợ hãi? Còn những người khác của hóa lôi tổ giới, sợ hãi càng sâu. Khi trấn giới thiên bi dùng uy áp độc đáo trấn áp tất cả mọi người ở đây, Tê Chiếu lại đột nhiên ra lệnh một tiếng, động thủ. Giết, và theo lệnh của Tê Chiếu, tất cả mọi người ở Hoàng Tuyền Thế Giới đều đột nhiên bạo khởi. Hoàng Tuyền Thế Giới trừ Tôn Ngộ Không, tổng cộng có 19 người. 19 người này hoàn toàn không bị ảnh hưởng của trấn giới thiên bi. Mỗi người đều sau khi Tê Chiếu ra lệnh, đều phát ra công kích mạnh nhất của mình để oanh kích kẻ thù trước mắt. Tê Chiếu, Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào, Minh Vạn Kiếp, Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tướng. Mỗi người trong nháy mắt đều tăng lên thực lực cực hạn. Hơn nữa công kích ra tay cũng không còn do dự gì nữa. Vì thế, khi người Hoàng Tuyền Thế Giới bỗng nhiên bạo khởi công kích, năm vị lôi linh liền bị đánh hạ với những đòn hủy diệt. Dưới trạng thái chưa phát huy hết thực lực, họ dĩ nhiên không thể chống lại. Nhưng chiến tích lúc này còn không chỉ có thế. Năm vị lôi linh ngã xuống là Tê Chiếu, Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào và năm trận chiến đối đầu khác. Còn hai vị lôi linh đối đầu cũng là cao thủ Hoàng Tuyền Thế Giới, dù không chết ngay nhưng cũng bị thương nặng. Khi hai vị lôi linh bị thương kia muốn tự bào để kéo theo kẻ thù, liền có hai thanh trường đao trong nháy mắt cắm vào tim họ. Sau đó một hồng một đen hai đạo quang mang bùng nổ, hai vị lôi linh kia lập tức ngã xuống. Ngoài bảy giá lôi linh còn có năm vị hóa lôi tổ giới và vạn linh cảnh cùng lúc tử vong. Còn mặt trời trắng tỏa của Bạch Diệt cũng trong tiếng nổ vang trực tiếp đụng vào trấn giới thiên bia, sau khi đã biến thành một tấm bia khổng lồ. Đồng thời trên trấn giới thiên bia nhất thời cuốn ra hàng trăm đạo cát vàng, trong chốc lát liền trói chặt mặt trời trắng kia. Hơn nữa hàng trăm đạo hoàng sa kia còn đang dùng tốc độ khủng khiếp ăn mòn và hấp thu mặt trời trắng kia.